kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng thật ấm áp và thật vui vẻ. Kính thưa quý vị, làm cha, làm mẹ, ai cũng thương yêu con cái của mình. Tuy nhiên, tình yêu thương đó phải được thể hiện đúng cách nhằm mục đích cho trẻ một tương lai phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là tính cách. Có những giá trị đạo đức mà trẻ cần phải nắm được từ sớm, bởi lẽ đây là nền tảng để phát triển tính cách sau này của trẻ. Và sau đây tôi xin được trình bày 9 giá trị đạo đức cần phải dạy cho trẻ ngay từ nhỏ. Đầu tiên đó chính là biết tôn trọng người khác. Chúng ta sẽ không muốn một ngày nào đó thấy con chúng ta trở thành một kẻ khinh khỉnh với tất cả mọi người. Các bé cần biết tôn trọng những người lớn tuổi, những người xung quanh, kể cả với bạn bè của mình. Giá trị đạo đức này đến một cách tự nhiên cho bé khi chính cha mẹ hàng ngày đối xử với con một cách tôn trọng, không chửi bới hay đánh đập con. Nếu chúng ta không dạy cho con điều này từ sớm, sẽ rất khó điều chỉnh với thái độ và hành vi của trẻ khi lớn lên. Thứ hai đó chính là tuyệt đối không nói dối. Đây là một lỗi các con thường mắc phải, có thể là vì sợ bị mắng nên con mới phải nói dối. Cha mẹ nên phân tích cho con hiểu, thay vì con nói dối, con nên nhận lỗi và xin lỗi. Như vậy nếu con có mắc lỗi gì thì cũng chỉ bị nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Cha mẹ hãy nghiêm khắc nhắc nhở con để dần dần hình thành thói quen cho con. Bố mẹ không thể ở bên con 24/24 để kiểm soát mọi việc con làm. Do đó, cần sự chia sẻ chân thành từ con để biết chính xác cuộc sống ở bên ngoài gia đình của con ra sao. Có đang gặp khó khăn nào với thầy cô, bạn bè hay không? Lúc này chúng ta sẽ trở thành chuyên gia tuyệt vời để hướng dẫn và chỉ bảo cho con. Thứ ba đó chính là tinh thần trách nhiệm. Con cần được dạy việc chịu trách nhiệm với những gì mình làm ngay từ nhỏ. Chúng ta luôn có thể giao cho bé những nhiệm vụ nho nhỏ và dễ dàng cho con, như là đánh răng trước khi đi ngủ hoặc là làm bài tập về nhà mà không cần cha mẹ nhắc nhở. Bé sẽ được dạy tính kỷ luật và trách nhiệm cùng một lúc. Cả hai điều này rất quan trọng khi con trưởng thành. Cho trẻ một chút trách nhiệm cũng là cách hay để dạy con sống thực tế. Tuy nhiên, đừng yêu cầu quá cao so với độ tuổi của bé, như thế sẽ tạo một áp lực không tốt lên bé. Thứ tư đó chính là học cách xin lỗi và cảm ơn. Lời xin lỗi và cảm ơn tưởng rằng quá bé nhỏ, nhưng nó là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của con người, là một hành động cần thiết trong những mối quan hệ. Giao tiếp hàng ngày là kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cơ bản mà con cần phải được giáo dục ngay từ nhỏ. Hãy để cho bé hiểu việc xin lỗi không chỉ là lời thú nhận khi mình làm điều gì đó sai trái, mà còn thể hiện sự cam kết không phạm lỗi lại. Và khi được ai đó giúp đỡ thì hãy biết nói cảm ơn. Hiểu được như thế, chắc chắn bé sẽ trở thành một con người khiêm tốn khi trưởng thành. Lời xin lỗi và cảm ơn cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của con sau này. Việc dạy con biết xin lỗi là vô cùng quan trọng, vì nó sẽ giúp cho trẻ có tính khiêm nhường, Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên chú ý đến độ tuổi của trẻ mà đưa ra những lời giải thích phù hợp. Đó là cách giúp trẻ từ từ nhận ra tại sao việc xin lỗi là vô cùng cần thiết. Thứ năm đó chính là không bao giờ được lấy đồ của người khác mà chưa có sự cho phép. Trẻ lấy đồ của người khác khi không được sự đồng ý là một trong những vấn đề phổ biến mà làm cha mẹ thường gặp phải. Nhưng không ai thích nói về điều này. Khi trẻ cảm thấy thích hay cần một món đồ chơi mà cha mẹ không đáp ứng được, chúng sẽ nảy sinh ý định lấy cắp nó về chơi. Thay vì việc la mắng hay là gọi bé là kẻ trộm, kẻ nói dối hay là bất cứ cái gì biệt hiệu nào mà chúng ta không muốn trẻ giống như vậy, thì chúng ta hãy cho bé hiểu việc lấy trộm đồ của người khác là rất xấu, là hành vi vi phạm cả về giá trị đạo đức lẫn luật pháp và sẽ bị xử phạt bằng những hành vi rất nghiêm khắc, cho dù vật lấy trộm có giá trị rất nhỏ như là cây bút chì hay là món đồ chơi. Thứ sáu đó chính là biết giúp đỡ người khác. Trẻ còn rất nhỏ, thích quan sát, học hỏi. Nếu như trẻ được chứng kiến bố mẹ hay những người xung quanh thường xuyên có hành động giúp đỡ người khác, thì bé cũng sẽ định hình được trong đầu điều đó. Đồng thời, hãy nhờ bé giúp những việc bé có thể làm được như là quét nhà, dọn mâm cơm, lau bàn ghế và có lời khen động viên khi bé hoàn thành tốt công việc để lần sau bé lại phát huy đức tính tốt này. Thứ bảy đó chính là biết phân biệt đúng sai. Trên tất cả các lĩnh vực mà bé được tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày, hãy cho bé biết được việc nói dối, giấu giếm là sai và thừa nhận sai phạm của mình là đúng, là cần được khen ngợi, hay là việc bắt nạt bạn là sai, giúp đỡ bạn là đúng, dần dần sẽ góp phần hình thành tính cách của bé sau này. Bé sẽ biết bảo vệ cái đúng và đấu tranh lại với những biểu hiện sai trái trong cuộc sống. Thứ tám đó chính là không làm tổn thương người khác. Hãy giải thích cho bé hiểu thế nào là làm tổn thương người khác. Đó có thể là tổn thương về thể chất hoặc là tinh thần. Ví dụ như là bé không nghe lời bố mẹ khiến cho bố mẹ buồn lòng, hay việc bé đánh bạn trong lớp học cũng đều là những hành động gây tổn thương cho người khác. Đồng thời dạy cho bé phải nói lời xin lỗi khi hành động làm người khác tổn thương. Và cuối cùng đó chính là thân thiện. Đây có thể nói là bản năng của hầu hết những đứa trẻ. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi nó còn nhỏ. Nếu không được động viên phát triển đúng hướng, điều này có thể biến mất trong tương lai. Đặc biệt là nếu ba mẹ luôn muốn giữ con trong nhà để tránh khỏi những cái xấu bên ngoài. Dạy con trẻ cảnh giác với người lạ không có nghĩa là khuyến khích con hạn chế tiếp xúc với mọi người. Giữa xã hội hiện đại, khả năng giao tiếp và sự thân thiện cởi mở là một trong những chìa khóa thành công trong công việc và cuộc sống. Kính thưa quý vị, những giá trị đạo đức này đòi hỏi bố mẹ phải kiên trì dạy cho bé từ từ chứ không thể có kết quả trong ngày một, ngày hai được. Đặc biệt là cách dạy bảo bé tốt nhất là động viên, quan tâm, chia sẻ với bé để bé cảm nhận và thấu hiểu được vấn đề. Việc mà bạn la mắng và áp đặt cho bé chỉ khiến cho bé sợ hãi và làm theo một cách gượng ép mà thôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Huyền diệu này thân vô đối. Thưa quý ông bà và anh chị em, người có một tôn giáo này thì những người mà không có tôn giáo thường thường nghĩ chúng ta như những người chỉ để ý về đời sống tâm linh mà không để ý tới cái đời sống vật chất. Tâm linh, tinh thần là quan trọng hơn vật chất. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong Kinh Thánh để xem trong Kinh Thánh xác nhận với chúng ta lối sống có quan trọng đối với mọi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hay là không. Kính thưa quý ông bà chị em, nhiều người ở trong chúng ta nghĩ rằng thân thể rồi cát bụi khi chết sẽ trở về với cát bụi. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có linh hồn mình mới là quý giá, cho nên những gì xảy ra cho thể xác không quan trọng, mà chúng ta phải lo về phần tâm linh, lo về phần đạo đức, điều này mới là quan trọng. Cho nên ai cũng lo làm cách nào để cứu linh hồn, mà ít ai quan trọng về lối sống hàng ngày. Khoa học ngày nay chứng minh rằng con người chúng ta chính là sản phẩm của những gì mà chúng ta đem vào trong cơ thể và tâm trí. Thật sự như vậy. Ở trong Kinh Thánh, trong sách 1 Côrintô đoạn 10 câu 31: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đây là câu Kinh Thánh quan trọng và rất có giá trị. Mỗi lúc ông bà chị em ăn, mỗi lúc chúng ta uống, mỗi lúc chúng ta làm việc gì, chúng ta hãy nghĩ điều này có vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm hay không. Đây là kim chỉ nam cho chúng ta. 1 Côrintô đoạn 10 câu 31. Nhiều người đã kết bạn, đã ăn, đã uống, đã làm những nhiều việc khác mà thất bại, thì nghĩ đến Chúa và họ muốn cầu nguyện với Ngài để Ngài giải quyết những nan đề. Nhưng họ không làm cái chuyện quan trọng là trước khi làm việc này họ nên cầu nguyện với Chúa. Một tín hữu chân thật sẽ tìm mọi cách để quy vinh hiển cho Chúa trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày của mình, và ăn uống là một trong những sinh hoạt rất quan trọng. Adam, Eva phạm tội và tội lỗi vào thế gian là bởi cái gì? Bởi việc mà ông bà đã ăn trong sáng thiên chúa đoạn ba. Ma quỷ đã dùng thức ăn để cám dỗ Đức Chúa Giêsu sau khi ngài được làm phép báp têm. Điều này được ghi trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1. Chúa đã trách hội thánh Bethlehem cũng vì vấn đề ăn uống. Điều này được ghi trong Khải Huyền đoạn 2 câu 14. Và mê ăn uống là một cái tội khiến nhiều người không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ga-la-ti đoạn 5 câu 21. Như vậy, trong ngày cuối cùng là những ngày chúng ta đang sống, lòng trung thành của những dân còn sót lại của những người tín hữu Cơ Đốc sẽ được đo lường bởi vấn đề thực phẩm. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 17. Tại sao như vậy? Chúng tôi muốn nhấn mạnh một người Cơ Đốc phải nhận thức được rõ ràng rằng thân thể mình chính là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta, và đấng mà chúng ta nhận bởi Đức Thánh Linh và anh em chúng ta chẳng phải thuộc về chính mình, vì chúng ta đã được chuộc bằng giá rất cao. Cho nên chúng ta hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 từ câu 19 đến câu 20 cũng ghi lại. Cho nên Đức Thánh Linh có một vai trò rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng huyết của Đức Chúa Giêsu lau sạch tội lỗi rồi, không phải lau để rồi chúng ta lại tiếp tục phạm tội. Ngài ngự trong lòng chúng ta, và qua Đức Thánh Linh chúng ta cần được nên thánh. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, vì Đức Chúa Trời là thánh, cho nên ngài muốn chúng ta phải nên thánh. 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 15 và 16 nói rằng: nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Kính thưa quý ông bà chị em, vì Chúa là thánh và chúng ta mang danh là Cơ Đốc nhân, cho nên chúng ta phải là người thuộc Chúa, chúng ta phải nên thánh. Khi ông bà chị em đọc sách Lê Vi Ký đoạn 11 thì chúng ta thấy rằng Chúa đã dạy dân sự làm gì để nên thánh. Đức Chúa Trời mới phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: hãy nói với dân Israel, trong các loài vật trên mặt đất này là những con các ngươi được phép ăn. Hãy loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không hay là có móng rẽ không. Con lạc đà nó nhơi nhưng không có móng rẽ. Con chuột đồng nó nhơi nhưng không có móng rẽ. Con thỏ rừng nó nhơi nhưng không có móng rẽ. Con heo nó có móng rẽ, chân chia hai nhưng không nhơi, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt. Những con vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn là loài vật nào hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông có vây và có vảy. Phàm vật nào dưới biển hoặc dưới sông, tức là các loài sinh sản trong nước mà không có vây và chẳng có vảy, thì các ngươi không nên ăn. Trong các loài chim, những giống mà các ngươi phải cầm bằng gốm viết không nên ăn, đó là chim ưng, chim ngạc, ó biển, chim lão ưng và con diều. Dân dân Kinh Thánh kể rất nhiều cái giống chim ăn thịt mà con người không nên ăn. Đức Chúa Trời còn phán rằng: hễ côn trùng nào hay bay đi bốn cảnh, hễ côn trùng nào hay bay đi bốn cảnh thì các ngươi hãy lấy làm gốm viết. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cảnh thì các ngươi ăn con nào có cảnh đặng nhảy trên đất. Chúng ta thấy như con cào cào. Trong loài bò trên mặt đất là những loài lấy làm không sạch như con chuột nhũi, chuột lắc, rắn mối, cắt kè, kỳ đà, kỳ nhông, cắt ké vân vân. Kính thưa quý ông bà chị em, Chúa đã cho chúng ta rất nhiều con vật được phép ăn, như con bò, con dê, con trầu, con gà, các loại cá, con vảy, con vây. Kính thưa quý ông bà chị em, ngày nay thì khoa học đã chứng minh rất nhiều loài vật bị ung thư, rất nhiều loại mỡ và huyết khiến cho con người bị đột quỵ, khiến cho con người bị nhồi máu cơ tim và bị nhiễm trùng huyết. Và Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta phải giữ theo luật pháp của Chúa. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 3 câu 17 và trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 14, ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Và ngày nay chúng ta thấy rằng các nhà khoa học cũng khuyên mọi người nên ăn dầu hay là nên ăn mỡ. Mọi người nên ăn dầu thay vì ăn mỡ. Khoa học ngày nay chứng minh rằng huyết cũng chứa nhiều loại bệnh tật. Mỡ thì gây ra tim, nghẽn mạch máu. Và thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, chứ không phải của thần tượng. Có nhiều người nói rằng mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt lành, mình cảm ơn ăn lấy và nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà được nên thánh. Kính thưa quý vị, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận tại sao Kinh Thánh lại viết ra, tại sao Đức Chúa Trời lại đặt ra những cái điều luật để chúng ta tránh sự nguy hiểm ở trong đời sống, chúng ta tránh những điều nguy hiểm về phần thể xác chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi thứ cỏ kết hợp mọc khắp đất, những loài cây xanh quả có hột giống, đây là những đồ ăn rất tốt cho chúng ta, như trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29 và trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18 cho ông ta biết rằng ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng thở nguyên thủy, con người chỉ ăn trái cây, và khi phạm tội thì Chúa cho thêm ăn rau cải và ăn thịt. Con người chỉ được phép ăn khi trận đại hồng thủy tiêu diệt tất cả cây cỏ và đất đai. Cho nên thức ăn tốt nhất cho chúng ta ngày hôm nay là trái cây, rau cải và ngũ cốc, để tránh cho chúng ta khỏi bị ảnh hưởng. Kinh Thánh đã kêu gọi chúng ta phải đối xử tốt với thân thể của mình, để chúng ta được thạnh vượng ở trong mọi sự, được khỏe mạnh về thần thể xác cũng như về phần tâm linh. Kính thưa quý ông bà, Kinh Thánh còn dạy chúng ta tránh việc thuốc, tránh những thức uống không tốt ở trong đời sống. Trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 1 nói rằng rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống sai làm cho hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Một người gặp hoạn nạn vì giao thông, một người phải buồn thảm những vụ giết người, những vụ tranh cạnh gây gỗ, những người bị thương đều là những người bị ảnh hưởng bởi tai họa khi chúng ta nhậu nhẹt trong bàn tiệc. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 11 nói rằng khốn thai cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chày đến ban đêm phát nóng vì rượu. Kính thưa quý ông bà, chúng ta cần tránh bất kỳ loại nào lên men để có thể gây ảnh hưởng cho sự suy luận của chúng ta. Nhiều gia đình, hàng triệu người đã gặp những tai họa về giao thông, tai họa về lời ăn tiếng nói, vì không làm chủ được mình khi chúng ta sai. Chúng ta phải cẩn thận thuốc lá, là những chất chứa chất độc và nhiều chất gây ung thư, kể cả ma túy. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, thân thể chúng ta muốn được bình an, muốn được khỏe mạnh, thì chúng ta không nên nhân nhượng cho bất kỳ một thói quen nào có thể làm tê liệt trí tuệ, ý chí và đánh mất khả năng nhận xét của chúng ta. Và điều này thì nghịch với kết quả Thánh Linh sống ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải tự chủ, chúng ta cần phải tiết độ ở trong ăn, ở trong uống, ở trong suy nghĩ của chúng ta. Đức Chúa Trời đã đưa con người vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta giấc ngủ ngon, dầu chúng ta ăn ít hay nhiều. Và nhiều người ngày nay chỉ lo làm để kiếm tiền và tiêu tiền, và nhiều kế hoạch khiến họ không ngủ được. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cần phải hoạt động, cần phải tập thể dục, cần phải làm mọi việc cho sức khỏe chúng ta tăng trưởng, được hạnh phúc trong đời sống thể xác và tinh thần. Một đời sống lành mạnh bao gồm rất nhiều lãnh vực, như không khí trong lành, chúng ta được hưởng ánh sáng mặt trời đầy đủ, sự điều độ, nghỉ ngơi, tập thể dục và chế độ ăn và uống mà Kinh Thánh hướng dẫn cho chúng ta. Do đó thân thể chúng ta chính là đền thờ mà Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Do đó cuộc sống ở thế gian này, chúng ta cần phải biết cách gìn giữ sức khỏe của mình để chuẩn bị cho ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta có thể gặp ngài trong thiên đường.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.